Taeload calendam tantareoban, Jesu gantaelam prangyan. Vadom ben longcha cum nyauta vuiha, nai tua taelam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin bình bản ái thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài đời hư vô, sống ý thức. Thưa quý vị và các bạn, Notre Dame hay là nhà thờ Đức Bà là một lâu đài với kiến trúc tráng lệ nguy nga, đã được xây cất trong một thời gian 187 năm, bắt đầu xây cất vào năm 1163 và hoàn tất vào năm 1350. Đền thờ Đức Bà tại Paris, Pháp Quốc là một biểu tượng của Giáo hội Thiên Chúa Giáo và cũng là biểu tượng về nền văn minh Pháp Quốc cũng như Âu Châu và thế giới. Đền thờ Đức Bà Paris còn là nơi nổi tiếng vì tại đây không chỉ những các sinh hoạt thánh vụ của Tổng giáo phận Paris mà còn là gia sản của chánh giới Pháp Quốc. Các hoàng đế Pháp Quốc đã từng làm lễ thành hôn tại đây, đã từng làm lễ đăng quang cho các vị vua, và cũng đã từng làm tang lễ cho những hoàng đế đã ban hà. Vân vân. Đền thờ Đức Bà ngoài sự bảo quản của Giáo hội Thiên Chúa Giáo, còn có sự bảo quản của Chính phủ Pháp. Khi xây cất đến nay là 856 năm trường. Ngoài các thánh lễ hàng tuần của nhà thờ chính tòa cho giáo dân trong xứ đạo, nhà thờ Đức Bà còn tiếp đón du khách trên thế giới đến viếng thăm và xin lễ hàng năm có trên 12.000 người du khách từ khắp các nơi trên thế giới. Điều tôi muốn nói ở đây là vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, cả thế giới bàng hoàng và xúc động với thông tin cho biết rằng nhà thờ Đức Bà Paris đã bị bốc cháy vào khoảng 18 giờ 50 cùng ngày. Bàng hoàng và xúc cảm vì đó là một biểu tượng tôn giáo ở Paris nói riêng và của cả nước Pháp và Âu Châu nói chung. Sau vài giờ, ngọn lửa đã được khống chế bởi mọi nỗ lực của lính cứu hỏa và các chức năng. Hậu quả ngọn lửa đã thiêu sập tháp nhà thờ và nhiều phần khác của nhà thờ, mặt tiền nhà thờ, hai tháp bên ngoài và nhiều thánh tích còn lại nguyên vẹn. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đã ca ngợi các nhân viên cứu hỏa như sau: nhờ bản lĩnh của họ, điều tồi tệ nhất đã tránh được. Một điều lấy làm lạ là trải qua những biến cố như cuộc cách mạng và chiến tranh thế giới đệ nhất và đệ nhị, nhà thờ Đức Bà vẫn không bị ảnh hưởng tai hại gì, mà vừa rồi nhà thờ phải bị trận hỏa hoạn tàn hại. Chương trình tái thiết dự trù ít nhất phải được hoàn tất từ 5 năm đến 10 năm với hàng tỷ Mỹ Kim. Qua cái sự kiện nói trên cho chúng ta một trong những cụ chứng rằng mọi sự trên đời này không có gì là vĩnh viễn, trường cửu, như nhà Phật cho rằng đời là vô thường. Và lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo, đoạn 1 câu 2. Vì ý thức được sự hư vô trên cõi đời này, các tín nhân Cơ Đốc cần phải có thái độ hợp tình, hợp lý và trách nhiệm thích đáng để thích nghi cuộc sống được đẹp lòng Chúa và sống đời phước hạnh trong ơn lành của Ngài. Tín nhân Cơ Đốc đối với mọi người chung quanh trong đời sống của chúng ta, nếu có người đối xử với mình không tốt, không nên để ý làm gì cho bận tâm và mất thì giờ. Vì trong cuộc sống đời này, không một ai có bổn phận phải đối xử tốt với chúng ta, ngoại trừ cha mẹ của chúng ta ra. Nhưng chúng ta là một tín nhân Cơ Đốc, bất cứ điều chi muốn người ta đối xử cho mình thì hãy làm điều ấy cho họ. Vì có lời của Đức Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 12 rằng: ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Nếu có người đối xử tốt, ngoài việc ta phải biết ơn và trân quý, song cũng phải thận trọng, vì người đời thường làm việc gì cũng đều có mục đích, chứ có vội vã mà bị hớ. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu đương bất diệt. Ái tình chỉ là một sự cảm xúc nhất thời, cảm giác yêu thương tùy theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh, biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu có vỗ cánh bay xa, thì hãy chịu khó nhẫn nại, thật. thời gian từ từ sẽ nhạt phai. Không nên ôm ấp ảo ảnh yêu thương mãi, và cũng không nên quá bi lụy thất tình. Là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt buộc người khác phải giữ chữ tín đối với mình. Hãy đối xử tốt với người khác, nhưng không thể hy vọng rằng người khác phải đối xử tốt với mình. Chúng ta đối xử người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như thế ấy. Nếu không hiểu rõ được điều này, chúng ta sẽ tự mình chuốc lấy sự phiền muộn trong cả cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, tuy rằng trên thế giới này có nhiều người thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều và cũng không có bằng cấp cao, song điều đó không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Vì kiến thức đạt được là do sự học hỏi, giáo dục là vũ khí cần thiết ở trong ta. Ta có thể làm nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng trong tay không thể nào mà không có một tấc sắt. Cơ Đốc nhân phải ý thức rằng cuộc sống là một quà tặng rất quý giá mà Thượng Đế đã ban cho con người. Cho nên, trước khi nói điều gì không hay, không tốt, thì hãy nghĩ đến những người không thể nói được. Trước khi kêu ca thức ăn, mạng hay lạc, thì hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn. Trước khi than thở về người chồng hay là người vợ, thì hãy nghĩ đến những người đang than khóc, đang khao khát xin cho được một người bạn đồng hành trong đời của mình. Trước khi than vãn về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm. Trước khi than phiền con cái, hãy nghĩ đến những người mong muốn có con nhưng lại bị vô sinh. Trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn bừa bãi vì không ai lau dọn kịp, thì hãy nghĩ đến những người đang phải sống ngoài đường, những người homeless. Trước khi cào nhào vì phải lái xe quá xa, thì hãy nghĩ đến những người phải lội bộ cùng một quãng đường dài như thế. Trước khi kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là người không có tội. Khi mệt nhọc và ta thắng về công việc, thì hãy nghĩ đến những người không có được một công việc để làm như chính chúng ta. Và khi những tư tưởng yểm thế làm cho bạn chán nản, thì hãy vui tươi lên và nghĩ rằng bạn vẫn còn đang sống, và đó là một món quà quý giá. Hãy dùng sức lực để thưởng thức cuộc đời, chứ đừng bao giờ than trách cuộc đời. Dùng trí lực để đầu tư phát triển con người, thăng tiến bản thân, chứ đừng thất vọng, kêu ca, rên xiết. Dùng tâm lực để yêu mến con người, chứ đừng nghi ngờ, đố kỵ lẫn nhau. Dùng thời lực để đón nhận thiên nhiên, vũ trụ và mọi việc xung quanh, chứ đừng coi thường. Dùng niềm tin để tạ ơn Chúa đã ban cho ta mọi thứ có thể nghe và nhìn, tìm hiểu và cảm nhận, cảm tác để phát huy sự chấp nhận và sự biến đổi trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời là ánh sáng cho người, ướp mặn cho đời và sưởi ấm làm người. Có lời của Chúa phán trong Phúc Âm sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 13. Tôi xin đọc: các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mạng lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Hãy dùng bản thân làm dấu chỉ của tình yêu, lòng thương xót và sự bao dung của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế trước mặt người đời. Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Phúc âm sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 đến câu 16. Để kết luận, tôi xin kể câu chuyện sau đây. Thưa quý vị, gia đình ông Thomas Stephen sống ở New Jersey đã có 4 thế hệ cùng sống với nhau trong một trang trại rộng lớn. Tất cả bạn bè hoặc láng giềng của những người trong gia đình đều xác nhận một điều, đó là họ thật sự sống hạnh phúc, hài hòa với nhau. Trả lời phỏng vấn trong dịp sinh nhật thứ 90 của ông Stephen, mọi người được nghe ông tiết lộ bí mật để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi giúp mỗi thành viên trong đại gia đình luôn tâm niệm rằng phải sống với nhau bằng tình yêu và sự hy sinh. Mỗi người cần tham gia vào cuộc chạy đua, xem ai đến trước. Xong, cuộc đua này khác với những cuộc đua tranh bình thường. Khác như thế nào? Ấy là khi bất bình với nhau thì phải tranh nhau để nhận lỗi trước. Ai nhận lỗi trước thì người đó thắng. Khi có xung đột thì phải tranh nhau giảng hòa trước. Khi cần chịu đựng thì phải tranh nhau xem ai chịu đựng nhiều hơn và bền bỉ hơn. Phải tranh nhau làm những điều tốt cho người khác, tranh nhau làm việc nặng nhọc trước cho người khác. Khi một ai đó đau khổ thì hãy tranh nhau an ủi trước. Khi ai cần san sóc thì hãy tranh nhau để đỡ đần ngay với họ. Tóm lại, chúng tôi tranh nhau để yêu thương, làm sao để mỗi người đều nổi bật hơn trong sự bày tỏ một tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, bí quyết trên đây chỉ đơn giản là làm ngược lại với những gì bản chất con người thường làm. Trong gia đình, chúng ta thường tranh nhau nói nhiều, tranh nhau cho mình là đúng, tranh nhau làm việc nhẹ, tranh nhau nhận lời khen, tranh nhau đổ lỗi cho nhau, tranh nhau để đè đầu người khác, tranh quyền hưởng thụ, tranh nghiêm khắc với người, dành dễ dãi cho mình. Bởi thế, ta phải sống trong không khí của sự tranh cạnh và bất hòa mãi mãi. Hãy cùng với gia đình của ông Thomas Stephen bước vào cuộc tranh đua ngược đời nêu trên. Nhưng đó chính là ý muốn của Chúa dạy: đời hư vô, sống phải có ý thức. Hãy áp dụng nó ngay hôm nay trong chính gia đình mình thì mọi sự sẽ đổi thay và xã hội sẽ yên vui. Mọi người đều sống trong sự hài hòa, vui vẻ và hạnh phúc. Và cuối cùng là lời của vua David đã khuyên con của ông là Salomon. Khi vua David thấy cuộc đời của mình không còn bao lâu nữa, cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua, Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, và hãy để ý kỹ những gì Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối của Ngài, vâng giữ những mạng lệnh, điều răn, luật pháp và quy tắc của Ngài như đã chép trong Thánh Kinh luật Môi-se, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ý thức được đời vô thường, ý thức được đời hư vô, chúng ta là những tín nhân Cơ Đốc. Hãy sống có ý thức. Cuộc sống có ý thức đó được bày tỏ qua lời nói, qua cử chỉ và hành động của mình trước mọi người và đối với mọi người. Như lời của Chúa phán giảng, các tín nhân Cơ Đốc là muối của đất, ướp mặn cho đời, là sự sáng của thế gian, để mọi người xem thấy việc lành trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Họ sẽ ngợi khen Cha của chúng ta ở trên trời là Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương, và Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Mời quý vị chưa phải là tín nhân Cơ Đốc, hãy đến với Đức Chúa Giêsu tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Quý vị sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi, và Ngài sẽ ban cho quyền phép, Ngài sẽ thêm sức cho mỗi người để chúng ta làm được mọi việc trong cái sức lực mà Chúa sẽ ban cho chúng ta là những con cái dân sự của Ngài, biết thờ phượng Chúa, biết sống theo lẽ thật của Ngài, và biết thể hiện một cuộc sống có ý thức ngay trên đời này. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.